Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật 20 tháng 9 năm 2020, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Anrekin Tegon, Phaolô trong Ha Sang và các bạn tử đạo. Giáo huấn số 43. Các bí tích của Đức Tin. Đức Kitô đã sai các tông đồ của Người đi để nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sứ vụ làm phép rửa, tức là sứ vụ bí tích, được bao hàm trong sứ vụ rao giảng tin mừng, bởi vì bí tích được chuẩn bị bằng lời Chúa và bằng đức tin là sự ưng thuận vâng theo lời đó. Dân Thiên Chúa được quy tụ trước tiên bằng lời của Thiên Chúa hằng sống. Chính thừa các vụ bí tích đòi phải có việc rao giảng lời Chúa, bởi vì các bí tích là bí tích của đức tin, một đức tin được sinh ra và được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1122. 21. Thứ hai, Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách tin mừng, lễ kính. 22. Thứ ba. 23. Thứ tư, Thánh Pio Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ năm. 25. Thứ sáu. 26. Thứ bảy, Thánh Cosma và Thánh Damiano, tử đạo. 27 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên năm A. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ lời Chúa Chủ nhật thứ 25 thường niên năm A hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xin Chúa đổi mới trái tim, đổi mới cách nhìn của chúng ta về Thiên Chúa và anh chị em xung quanh mình, để mỗi người trở nên người thợ làm vườn nho trong giáo hội của Chúa. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, các cộng tác viên và các thính giả nghe đài. Còn những ai đã qua đời thì xin Chúa cho họ hưởng nhàn thánh Chúa. Và giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tự hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa con ơi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xót tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngựa bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể loạt thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được. Hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình. Và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình. Hãy trở về với Chúa, thì người sẽ thương xót. Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ. Vì tư tưởng ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy. Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không phải biết chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này, là ước ao chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với tin mừng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Amen, Chúa.
Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình, thì đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng. Ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra
và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng, sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng, vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng, các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng, hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 tiến đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng, những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng, này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tuần qua có một chuyện buồn và xúc động xảy ra. Đó là việc linh mục Roberto Mangessini, cha sở của giáo xứ Thánh Rocco, giáo phận Como bên Bắc Ý, đã bị một người đàn ông di dân từ Tunisia bị bệnh tâm trí đâm chết bằng dao vào khoảng lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 9 vừa qua. Điều đáng nói là chính cha Roberto đã sắp xếp cho người di dân, trong đó có người đàn ông sát nhân ấy, được ở trong khuôn viên nhà xứ của mình. Rồi cũng chính vị linh mục này mỗi sáng đều đặn mang cái bữa điểm tâm nóng cho họ. Có thể nói làm ơn mắc oán hay những gì tương tự như vậy là một phần trong sứ vụ của các thợ làm vườn nho của Chúa là giáo hội. Đức cha Oscar Cantoni, bạn quyền của cha Roberto, đã xác tín cha Roberto là một vị thánh ở cửa nhà bên cạnh vì sự đơn sơ và lòng tốt của cha với mọi người, nhất là những anh chị em di dân nghèo khổ không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo. Qua vậy, tấm gương của cha Roberto thật thích hợp để giúp chúng ta suy niệm về lòng nhân hậu, lòng tốt của Chúa đối với con người nơi các bài đọc phục vụ của Chủ nhật này. Cụ thể nhất là câu chuyện về thợ làm vườn nho, dụ ngôn khép lại một loạt dụ ngôn về nước trời trong giáo huấn của Chúa Giêsu ở miền Galilee. Hẳn rằng đọc xong dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể đó, có lẽ nhiều người khó chấp nhận vị chủ nhà đó. Hợp lý đấy, nhưng có lẽ không mấy hợp tình. Và rồi người ta cũng không còn cách nào khác để thốt lên như lời ngôn sứ Isaiah nơi bài đọc thứ nhất. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối và tư tưởng của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối và tư tưởng của con người chừng ấy. Vì lòng nhân hậu của Thiên Chúa là vô biên, vượt xa suy nghĩ của phàm nhân. Chúng ta thấy ông chủ nhà đi ra thuê thợ vừa làm vườn nho từ thật sớm. Việc thuê mướn này có lẽ cũng khá quen thuộc với người Việt Nam chúng ta, khi đây đó chúng ta vẫn thấy những nhóm người, người ta gọi là chợ người đó, những thanh niên, phụ nữ tụ tập một chỗ để chờ ai đó thuê mình làm việc. Ông chủ thỏa thuận với những người thợ đầu tiên công nhận là một đồng, một quan tiền. Ba giờ sau, tức là khoảng 9 giờ sáng, ông ra ngoài và lại gặp những người đứng ở đó chưa có ai thuê, ai mướn. Ông cũng nhờ họ đi làm vườn nho cho mình và hứa là sẽ trả công đích đáng.
Rồi vào lúc 12 giờ, 15 giờ và thậm chí là 17, 18 giờ, tức là 5, 6 giờ chiều rồi, tối đến nơi rồi, mà ông vẫn ra thuê người làm vườn nho cho mình. Người ta thắc mắc về thái độ lạ lùng của ông chủ, nhưng phải thừa nhận lòng tốt hơn người của ông. Khi cuối ngày, ông trả cho mỗi người thợ một đồng, một quan tiền, từ người làm đầu tiên đến người làm sau chót.
Nếu Thiên Chúa là đấng rộng rãi bao nhiêu, thì con người lại quá nhỏ nhen, ích kỷ bấy nhiêu.
Những người thợ làm từ đầu ngày ghen tương trước lòng tốt của ông chủ, trong khi đó ông không hề làm họ bị thiệt hại. Ông vẫn làm đúng điều ông đã cam kết. Họ ghen tương, bất mãn, bất bình chỉ vì lòng tốt của ông đối với người khác. Quả vậy, Chúa Giêsu luôn tỏ rõ rằng nước trời không hiểu theo nhãn quan trần thế, theo kiểu thù lao và ưu tiên trước sau, mà là ân ban, là ân sủng. Thiên Chúa hoàn toàn tự do định liệu bằng tình yêu vô bờ bến của người. Lòng thương xót quảng đại bất tận của Thiên Chúa vượt quá sự công bằng giao hoán của con người.
Dưới ngòi bút của Thánh sử Matthew,
dụ ngôn muốn nói lên lòng quảng đại của Thiên Chúa, nghĩa là ông chủ nhà tốt bụng đối với dân ngoại, những kẻ được người gọi vào hội thánh, nghĩa là vườn nho của người, vào lúc cuối cùng, tức là vào lúc 5-6 giờ chiều tối đó. Đối với Thiên Chúa, những kẻ được gọi từ đầu, nghĩa là dân Israel, tượng trưng những nhóm thợ được thuê từ sáng, hay dân ngoại, tượng trưng những người thợ được thuê từ giờ cuối cùng. Tất cả đều được người ban cho quyền lợi và đặc ân như nhau. Và thái độ của những người cằn nhằn ông chủ thì cũng giống như thái độ của người Pharisêu lên đền thờ cầu nguyện, tự mãn, khinh miệt người thu thuế, và thậm chí tưởng nghĩ rằng Thiên Chúa phải mắc nợ mình như người anh cả trong dụ ngôn của Tin Mừng Luca. Dân Israel đã tự cho mình là hạng biệt phái, những người đinh ninh là giữ trọn lề luật, và cho mình cái quyền coi khinh những người thu thuế và phường tội lỗi, vốn là những người mà Chúa Giêsu, chúng ta thấy đó, quan tâm đặc biệt. Từ đây chúng ta thấy rằng ơn cứu chuộc và lòng thương xót của Thiên Chúa là dành cho mọi người, và không gì khác hơn là do tình yêu và vì tình yêu. Như lời của ông chủ trả lời với nhóm thợ làm từ những giờ đầu tiên đã cằn nhằn bất bình: "Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi một quan tiền sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?" Thật vậy, một khi không chấp nhận việc Thiên Chúa tỏ tình yêu thương như thế, thì ta sẽ mắc vào tội ghen tị, tự phụ, và rồi dẫn đến lòng đố kỵ loại trừ. Kiểu suy bụng ta ra bụng Chúa này rất thường xảy ra trong nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, ngay cả những hoạt động phục vụ xem ra là thánh thiêng trong xứ đạo, ví dụ như là những ganh đua xung khắc giữa ca đoàn này với ca nhóm kia, giữa hội đoàn này với tổ chức nọ, giữa giáo họ giáo xứ này với khu xóm hoặc giáo xứ kia, vân vân, chỉ vì cho mình hoặc muốn mình hơn người khác, muốn mình là số một. Chúng ta hãy nhớ rằng, khi người ta đặt nặng các ơn ban hơn là tình yêu ban ơn, cũng là hơn chính đấng thương yêu, thì người ta không yêu mến, mà chỉ ích kỷ mà thôi.
Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn thợ làm vườn nho nói về mầu nhiệm giáo hội là cộng đoàn các môn đệ quy tụ quanh Chúa Giêsu bằng tình yêu thương và ân bạc. Chúa Giêsu đến trần gian để mặc khải cho con người, tình thương bao la của Chúa Cha, một tình yêu bao trùm hết mọi người, từng người, không phân biệt ai, nhất là những người rốt cùng, những người tội lỗi, những người bé mọn. Người chủ vườn chính là hình ảnh của Thiên Chúa, đấng bao dung nhân hậu đối với con người, không phân biệt sang hèn hay đẳng cấp xã hội. Không ai được cho mình là đáng giá hơn người khác, rằng chỉ có mình mới có quyền được Chúa yêu thương, rồi dựa vào đó mà bất bình, bất mãn khi thấy những người rốt cùng, những người tội lỗi cũng được yêu thương và tha thứ. Lời Chúa hôm nay cật vấn mời gọi mỗi người chúng ta về tâm tình và thái độ của mình đối với anh chị em xung quanh. Chúng ta có ganh tị khi ai đó làm được việc tốt không? Chúng ta có buồn khi người khác làm việc nghĩa không? Chúng ta có vui mừng hay bực bội, bất bình khi cá nhân, nhóm này, nhóm nọ trong sứ đạo làm việc tích cực hơn mình không? Vân vân, nói chung là tất cả những gì xoay quanh cái gọi là gato, ghen ăn tức ở. Chúng ta đã và đang cảm nghiệm sự tàn hại kinh khủng của đại dịch hiện nay. Thế mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói mạnh hơn nữa, nói hành nói xấu còn tệ hơn cả đại dịch COVID-19. Lời mời gọi hãy trở về với Chúa và Ngài sẽ xót thương tha thứ của tiên tri Isaiah, nơi bài đọc thứ nhất luôn có đó, mời gọi mỗi người chúng ta hãy sám hối, đổi mới con tim và cách nhìn của mình về Thiên Chúa và về anh chị em của mình, nghĩa là về tha nhân. Hãy xác tín rằng vườn nho của Chúa là giáo hội, nơi mỗi người chúng ta tìm thấy bầu khí yêu thương gia đình theo bậc sống của mình. Nhưng chúng ta phải sống xứng với tin mừng của Đức Kitô, như lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô nơi bài đọc thứ hai. Và rồi vườn nho của Chúa chính là cuộc đời, nơi chúng ta được sai đến để làm chứng cho lòng nhân hậu, lòng tốt của Thiên Chúa, như tấm gương phục vụ của cha xứ Roberto Mancini đã đề cập ở đầu bài giảng. Trong bối cảnh vấn nạn di dân nóng bỏng và nổi cộm của thời đại hiện nay, xin cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn biết học theo trái tim đầy nhân ái của Chúa Giêsu, để có thể sống đức tin hàng ngày bằng tình yêu, lòng khiêm tốn, trong tâm tình tạ ơn và yêu mến, nhất là để biết thay đổi cái nhìn về Thiên Chúa, về đường lối và tư tưởng của người, đấng đầy quyền năng, tốt lành, nhân từ và công bằng vô cùng. Đồng thời, để cũng biết thay đổi cái nhìn về tha nhân, về anh chị em của mình, với lòng trân trọng, yêu mến, không nhỏ nhen, ghen tương hay nuôi hận thù. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhầm thề trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền.
Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, được mời đi làm vườn nho của Chúa đã là một vinh dự lớn lao, nhưng cao quý hơn khi Chúa đối xử với chúng ta không theo lẽ công bình của ông chủ, mà với tình yêu hải hà của người cha. Với trọn lòng yêu mến Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Ông sai họ đến vườn của ông. Xin cho các mục tử trong hội thánh nhận biết tình yêu lớn lao Chúa dành cho mình, để không ngại hiến mình phục vụ, chấp nhận mọi hy sinh và khổ đau vì phần rỗi của tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ông chủ nói, tôi sẽ trả cho các anh theo lẽ công bình. Xin cho các chủ doanh nghiệp nhìn nhận phẩm giá và công sức lao động của các công nhân, để cư xử tôn trọng và trả công cho họ theo lẽ công bình với đầy tình thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót. Xin cho các Kitô hữu hết lòng yêu thương và giúp đỡ những người nghèo, bệnh tật, khổ đau, để chính họ cũng được Thiên Chúa xót thương hôm nay và nhất là trong ngày sau hết. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta luôn khao khát tìm kiếm Chúa, biết từ bỏ ý mình để thực thi ý Chúa, biết hy sinh bản thân và hiến mình phục vụ tha nhân, để Đức Kitô ngày càng hiện trị trong chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa hằng tuôn đổ muôn ơn lạ lùng trên con cái Chúa, xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời phụng sự Chúa, phục vụ hội thánh và yêu mến tha nhân, mà kết thành bài ca chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận nghi lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dân, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chiên đăng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thánh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa là người, người cũng như anh, người cũng như tôi, nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên thập hình. Xin xin cho đời tôi đừng sống hững sợ làm ngờ ta điên, xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để tiến cho đi. Đời tôi tìm tâm vô tình, lời dành khép kín, yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì. Giữa cuộc đời tìm tìm hạnh phúc chẳng tìm đâu ra, vì còn đam mê sang giàu quyền thế, riêng tư cho mình quên đi ân tình. Muốn tìm được hạnh phúc quanh đây chẳng có đâu xa, là sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết cho cuộc đời. Xin xin cho đời tôi đừng sống hững sờ làm ngờ ta điên, xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Đời tôi đừng sống vô tình, lời dành khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúng ta cùng nhau đọc lên lời nguyện trong cơn dịch bệnh.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết Ngài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được tràn tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,
xin soi sáng các vị hầu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.